Chuyện cái kính. Một hôm, cách đây chừng 7-8 tháng, có người bạn hỏi tôi: "Tại sao anh không đeo kính?" "Làm sao mà tôi phải đeo? Tuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa? Không đeo đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu." Từ lúc người bạn đó ra về, mắt tôi tự dưng mờ hẳn, nhìn gần nhìn xa đều không rõ nữa. Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi, rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức, vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để trán hói và mang kính vào, tôi cho trông cũng chẳng khác gì giáo sư đại học. Nhưng cái mơ ước ấy của tôi không thực hiện được, vì tóc tôi mỗi ngày một dày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên sắm cái kính mà đeo vậy, để nhìn thấy tôi người ta phải bảo: "Bác học đấy." Vậy là tôi đi khám đốc tờ. Khám xong, ông này bảo tôi: "Anh bị cận thị, 1,75 diop." Theo đơn ông ta dặn, tôi sắm một cái kính. Nhưng cứ động đeo vào là tôi thấy mặt mày xa sầm, buồn nôn không chịu được. Thậm chí có lần, nói vô phép các bạn, tôi nôn thật. Nôn thốc, nôn tháo, nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Không đeo thì không nhìn thấy gì, mà đeo thì tuy nhìn thấy được, nhưng lại bị cảm giác buồn nôn. Thật đúng là khổ. Một ông bạn khác thương hại bảo tôi: "Tôi có thể giới thiệu với anh một ông bác sĩ giỏi, anh hãy đến ông ta khám xem." Ông bác sĩ này xem mắt tôi, rồi xem chiếc kính. "Thằng cha lăng băm nào cho anh đơn mua cái kính này thế? Có phải anh bị cận thị đâu?" "Thế thì tôi bị làm sao ạ?" "Viễn thị, 2 diop. Tôi lại mua kính mới. Đeo chiếc kính này, tôi không còn thấy chóng mặt buồn nôn nữa, nhưng lúc nào cũng bị chảy nước mắt. Đầm ra mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe, như khóc ai vậy. Tôi bị cái cảm giác thương xót rất lạ. Cặp kính này chỉ có thể đi đưa đám là hợp. Một ông bạn thân tỏ vẻ ái ngại cho tôi: "Thế này thì cậu đến mù mất. Cậu phải đi khám bệnh viện nhà nước xem sao. Ở đấy họ khám cẩn thận, lại có giáo sư nhãn khoa nữa, chứ không như mấy ông bác sĩ tư." Bệnh viện nhà nước quả là có khác thật. Máy móc nhiều mà dụng cụ cái gì cũng sáng nhoáng. Tôi được một giáo sư khám. Tôi kể cho giáo sư nghe cái bất hạnh của tôi. "Người thì bảo tôi là cận thị, người thì bảo là viễn thị." Giáo sư giận lắm: "Quần ngu, anh không phải cận thị, cũng không phải viễn thị, mà là loạn thị." Theo đơn của giáo sư, tôi mua đôi kính khác. Cặp kính này tôi đeo vừa lắm, trông cái gì cũng rõ. Phải mỗi tội, cái gì bây giờ cũng như lùi hẳn ra xa. Mấy bức tường trong căn phòng tôi sống hàng chục năm nay dường như bị lùi xa đến hàng 30 thước. Tôi giơ tay trực bắt tay người quen, nhưng không sao với tới được. Định viết thì giấy đã chạy khỏi tay đến 2 thước. Nhìn vật gì cũng thấy bé tí xíu. Người thì chỉ bằng hạt đậu ván. Nhưng hại nhất là tôi không ăn uống gì được, vì vừa ngồi vào bàn là đĩa thức ăn đã chạy đi xa 20 thước rồi. Mùi súp nóng bốc ngay dưới mũi, nhưng cứ cầm thìa trực múc thì bát súp đã ở cách xa hàng 2 mét. Tôi không ăn uống cử động gì được nữa. Một anh bạn phải dắt tay tôi dẫn đến một bác sĩ khác tốt nghiệp ở Mỹ về. Khám xét cẩn thận xong, ông ta bảo tôi: "Đứa nào mua cho anh cái kính này đây? Đúng là đồ lang vườn rốt nát. Anh cứ kiện lên phòng công tố cho nó bỏ mẹ." "Thôi, cứ để thánh A-la trừng phạt hắn," tôi nói. Tôi lại thay kính mới. Bây giờ mắt tôi nhìn cái gì cũng hóa 2. Nhà tôi đang 7 người, bỗng nhiên hóa thành 14. Mỗi người lại có một người giống hệt mình. Thật tôi chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy. Chả lẽ lại có những người giống nhau đến mức độ như thế hay sao? Vô lý quá. Nhìn xuống chân thì thấy 4 chiếc ủng. Nhìn bàn tay thì thấy có 10 ngón. Tôi đến một ông bác sĩ khác. Ông này học ở Đức về. "Ai bảo anh đeo kính này?"
"Làm sao ạ?"
"Sai chứ còn làm sao nữa." Hóa ra một mắt tôi bị viễn, còn mắt kia thì cận. Vị danh y mới lại ghi cho tôi chiếc kính khác. Bây giờ tôi không phân biệt được sáng tối nữa. Xung quanh tôi tối như hũ nút. "Đứa rốt nào ghi cho anh chiếc kính này vậy hả? Mắt anh hoàn toàn bình thường, có làm sao đâu. Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, tối cứ như bưng ấy." "Thế là anh bị quáng gà thôi, chẳng có làm sao hết." Lại uống thuốc, lại tiêm, lại kính mới. Bây giờ các vật ở xa chồng lại hóa gần. Chân đáng lẽ leo lên tàu thủy thì lại bước ngay xuống biển, vì tàu chưa cập bến nhưng chồng cứ như đã ngay sát bờ. Không còn viên bác sĩ nào trong tỉnh là tôi chưa mò đến. Ông này bảo mắt phải tôi cận, mắt trái viễn, thì ông khác nói ngược lại. Ông trước kêu loạn thị thì ông sau phán là bị đục nhãn mắt. Đeo kính của cái ông bảo tôi bị đục nhãn mắt, nhìn cái gì cũng ra màu xanh cả. Có ông còn đoán tôi bị chứng mù màu, nhìn phía trước, nhìn sang bên, nhìn xa, nhìn gần, cái gì cũng biến thành hai, màu sắc lẫn hết. Đi trên đường thẳng mà tôi có cảm giác như bước xuống cầu thang, mỗi bậc cách nhau hàng 40-50 phần. Tôi cứ phải bước từng bước dài như lạc đà vậy. Một lần đang đi trên cầu, thế quái nào tôi lại bước hụt một cái, ngã lăn ngay xuống dưới, vì cứ tưởng những bậc cầu thấp hơn đến 1 mét. Cái kính bị văng đi làm tôi không nhìn thấy gì nữa, cái gì cũng mờ mờ, ảo ảo. Người ta đỡ tôi dậy. Cái kính của tôi đâu rồi? Tôi hỏi. Họ tìm thấy kính đưa cho tôi. Tôi đeo kính vào thì Thánh A-la ơi, mọi vật bỗng trở nên sáng sủa rõ ràng quá, vật nào đúng vật nấy, rõ mồn một. Rõ như chưa bao giờ tôi có thể nhìn rõ như vậy. Hay kính của người khác chăng? Không, đích thị kính của tôi đây mà, đúng gọng sừng to màu đen đây. Tôi sướng không làm sao tả được. Bây giờ thì đừng hòng tôi bước chân đến một anh bác sĩ mắt nào nhé. Tôi đã đọc được cả mấy dòng chữ nhỏ nhất trên báo và nhìn rõ cả tên chiếc tàu thủy đậu tít ngoài xa. Tôi đi về nhà, lòng vô cùng sung sướng. Kính của anh sao thế kia? Vợ tôi hỏi. Làm sao? Tôi bỏ kính ra xem, ngón tay thò qua được cả lỗ gọng. Té ra mắt kính đã bị vỡ rơi mất rồi mà tôi không biết. Chuyện quê ta vạn tuế. Nếu cậu tin những chuyện sau đây là thật thì tớ cũng coi như một người đã chết. Anh ta nói. Chúng tôi tựa lưng vào tường mục sưởi nắng. Viên coi tù Zaripokson chắp tay sau đít đi qua mặt chúng tôi ra vẻ muốn nói rằng hai tay hắn đã đắp lên những ngọn đồi kia. Thế ai mới là người sống? Cái gì chả thế? Tôi đáp. Cậu phải cảm ơn trời đất mới phải. Có những con người cơ cực hơn chúng ta nhiều ấy chứ. Thôi vui lên, còn cái xác là may rồi. Đâu có thế ông bạn, anh ta phản đối. Không còn ai có thể cực hơn được. Phải khẳng định là tớ đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ thậm chí tớ cũng đã không tồn tại nữa rồi. Bây giờ tớ cũng không thể giải thích cho cậu được. Cậu có nhìn thấy tớ thật, nhưng cái đó chẳng có nghĩa lý gì. Tớ vẫn cứ là đã chết rồi. Tớ không còn tồn tại. Đầu tiên tớ biết là tớ không còn nữa vào lúc tớ 12 tuổi. Trước đó ở quê tớ không có trường công. Năm đó nhà nước công bố bảng chữ cái và những nhà có học ở quê tớ quyết định phải đưa con vào trường công. Bố tớ tự cho mình là người có học nên cũng muốn cho tớ vào đó. Thế rồi ông ấy cầm tay tớ dắt đi. Ông hiệu trưởng đòi bố tớ cho xem giấy khai sinh của tớ. Chúng tôi chưa khai cho cháu, bố tớ nói. Hay ông lấy giấy của tôi vậy? Tất nhiên là không được. Ở trường Dafuda Kochi, học trò học chữ cũ, không cần khai sinh. Nhưng bố tớ cứ muốn tớ học trường mới. Phải cầu cứu đến người làm đơn thuê ngồi trước phòng thị chính, sau đó cầm đơn vào phòng khai sinh. Một thầy ký nhận đơn, rồi rút ra những sổ sách gì gì. Sau đó lục mãi mới thấy phần ghi về bố tôi. Ông là Resit, người ấy hỏi. Dạ phải, bố tôi đáp. Thầy ký lần sách đọc những số liệu về bố tớ. Năm sinh 1897, quận Degimentep, phố Tavusbaga, số nhà cũ là 51, mới là 28. Năm 1911 lấy vợ là Khadje, sinh con trai là Emin, phải vậy không? Đúng ạ, bố tớ đáp. Tôi muốn làm giấy khai sinh cho thằng cháu Emin. Tôi định cho nó vào học trường công. Trước đây người ta không đòi giấy khai sinh. Thầy ký nghi hoặc nhìn bố tớ. Cha nội ơi, khai sinh nào cơ? Con ông chết lâu rồi còn gì? Ấy chết, ngài nói thế. Bố tớ sửng sốt. Cháu nó đây, nó đã đứng cạnh tôi mà. Thầy ký đọc lại mấy hàng trong sổ. Ông là Resit. Đúng, Resit. Bố ông tên là Mehmet. Đúng, điều ấy cũng đúng. Ông lấy vợ tên là Khadje, sinh con tên là Emin. Hoàn toàn đúng, đích thực là như vậy. Và bây giờ tôi muốn khai sinh cho thằng cháu Emin đấy đây. Thế là thế nào? Mọi cái đều đúng, mà riêng chuyện thằng Emin chết thì lại sai. Sổ ghi là nó đã chết, mà người chết thì làm sao lấy giấy khai sinh được nữa? Tớ khóc òa lên. Nín đi, bố tớ đáp. Có phải sổ ghi chết là mình phải chết đâu mà sợ. Nhưng thầy ký bảo con đã chết rồi. Kệ thầy ấy, cứ nghe bố nói là đúng. Sổ đã ghi là không có bao giờ sai. Thầy ký lý sự, đã ghi là y như thực. Ông có âm mưu gì chăng? Tôi không làm đâu, không ai đi cấp khai sinh cho người chết rồi. Mưu mô gì là thế nào kia? Bố tớ rụt rè hỏi. Nhà các ông bao giờ cũng lắm chuyện lắm. Thầy ký đáp, ông muốn mặc cả với người nhà nước để đổi người chết ra người sống hả? Cháu chờ thật. Vậy xin hỏi cháu nó chết ngày giờ nào ạ? Bố tớ hỏi thêm. Thầy ký liếc sổ. Đại chiến thứ nhất nó bị đi lính, năm 1915 hy sinh ở Tranakan. Nó được xóa sổ vì có giấy báo tử của đơn vị số 331/85. Bố tớ nổi đoá. Bẩm ông nghe đây, ông xem lại sổ xem. Tôi lấy vợ năm 1911 cơ mà. Phải, thầy ký đáp. Có ghi ông lấy vợ năm 1911. Thế cứ cho rằng con trai tôi sinh vào ngày cưới tôi đi, thì năm 1915 nó mới có 4 tuổi, làm sao trẻ con 4 tuổi lại đi lính và chết trận được? Thầy ký bối rối. Lão nhìn tớ, nhìn sổ, rồi nhìn bố tớ, rồi lại nhìn sổ. Cuối cùng kết luận, thằng Emin nhà ông sinh năm 1896, vậy là khi chết nó 19 tuổi. Con tôi sinh năm 1896? Bố tớ hỏi lại. Thánh nhà là phù hộ cho ông, thế còn tôi sinh năm nào, ông xem lại sổ xem. Thầy ký xem sổ. Ông sinh năm 1897. Lão nói, ông ơi, ông chớ có nói rằng, hóa ra tôi lại sinh sau con tôi một năm cơ đấy. Mấy thầy ký khác cùng phòng bước lại, nhưng không ai biết đằng nào mà lần. Sổ đã ký như thế thì chịu. Thầy ký của tớ bảo thế, tất nhiên là có khiếm khuyết gì đây, nhưng chưa biết chỗ nào. Thưa các thầy, bố tôi bảo các thầy ký, có thầy nào ở đây đẻ sau con mình không? Một thầy sừng cổ, đừng lôi người khác vào chuyện của mình, người chết chúng tôi không cấp khai sinh, thế thôi. Bố con tớ lên chỗ ông trưởng phòng khai sinh kể lại đầu đuôi. Ông trưởng phòng theo bố con tớ xuống chỗ mấy cuốn sổ cái, hai bên cùng xem lại hồ sơ. Đúng hết, ông trưởng phòng nói, sổ đã ghi thế, con ông hy sinh năm 1915. Rồi ông lại ra chiều suy nghĩ. Cuối cùng lại dứt khoát, hẳn là thế. Và ông nhiều tuổi hơn ông, đúng là ông ấy lấy một quả phụ. Bà có con riêng tên là Emin, thằng con ghẻ Emin của ông hơn ông một tuổi, nhưng sổ vẫn ghi cho ông là bố. Tớ khóc giống lên. Im đi con, bố tớ giận dữ nói. Ai là người biết rõ bố của con, ta hay là sổ? Ngài trưởng phòng kính cẩn nói, sao ông nói lạ thế, rành rành đây còn gì nữa. Dù bố tớ không biết đọc biết viết, nhưng ông không thuộc hạng người dễ đầu hàng. Khatje, con gái ông Bekia, sinh năm 1904. Ông trưởng phòng đọc trong sổ. Vậy theo ông, bố tôi nói, vợ tôi sinh năm 1904, còn thằng con Emin của bà ấy sinh năm 1896. Phải vậy chứ gì? Ông nghe tôi nói này, có bao giờ ông thấy con ra đời trước mẹ nó 8 năm không? Theo cuốn sổ ấy thì tớ sinh trước bố tớ 1 năm và trước mẹ tớ 8 năm. Mẹ tớ lấy bố tớ năm lên 8 tuổi và sinh ra tớ 15 năm rồi mới đến hôn lễ. Các thầy ký và ông trưởng phòng súng quanh cuốn sổ, thầy đều cúi đầu trầm tư mặc tưởng. Bỗng ông trưởng phòng nghĩ ra, hẳn là thế này, trước đó bà Khatje đã lấy một đời chồng, người chồng ấy có một đứa con riêng tên là Emin, đứa con ghẻ ấy của bà Khatje hơn bà 8 tuổi. Chồng chết, bà không bỏ rơi cậu con riêng của chồng mà vẫn nuôi nó khi lấy ông Resit. Thấy chưa, thằng Emin hơn mẹ kế nó 8 tuổi và hơn bố dượng nó 1 tuổi. Đúng thế, thầy ký của chúng tớ nói. Chỉ có thề là như vậy thôi. Quỷ thật, bố tớ phát cáu. Lại còn thế nữa, vợ tôi lấy tôi năm lên 8 tuổi mà trước đó lại có một đời chồng nữa. Hẳn thế, ông trưởng phòng nói, làm sao khác được. Nếu nhà ông giải thích được đúng hơn thì xin mời. Tớ lại khóc. Làm gì mà gào lên thế con? Bố tớ an ủi, thôi vào trường Davuda Khodji mà học, thế là xong. Nhiều năm sau, lúc tớ lớn lên, lại có chuyện. Các cậu có thể tin được rằng người ta bắt tớ vào lính hay không? Làm sao người chết còn đánh nhau được? Nhưng bố con tớ không làm sao cho họ hiểu ra. Bọn cảnh sát tóm được tớ, dẫn tớ đến bản tuyển quân. Bố tớ cũng đi theo. Bẩm ngài, trong sổ đã có một khai tử cho nó rồi đấy ạ. Cháu nó có đâu. Nếu nó sống thật thì nó đã được cấp giấy khai sinh rồi. Bố tớ chưa kịp nói hết câu, lão trưởng bàn đã gào lên. Sao? Nhà ông muốn giấu thằng này khỏi quân dịch à? Tớ bị đưa về đơn vị. Thực ra tớ cũng mừng. Như thế nghĩa là tớ vẫn còn sống. Tốt quá. Rồi đến lúc mãn hạn, bạn bè tớ được giải ngũ, còn tớ không được cấp giấy cho về. Làm sao lại cho một thằng như tớ xuất ngũ được? Muốn xuất ngũ phải có giấy nhập ngũ đã chứ. Mà tớ lại không có cái giấy ấy. Đơn vị tớ người ta gửi đơn lên ban quân ngũ xin giấy cho tớ. Chưa đầy một tháng có giấy báo về. Người mà các anh đòi xin giấy đã hy sinh năm 1938 khi thi hành quân lệnh trong chiến dịch Dexim. Người ta nhầm đấy. Tôi nói với ngài chỉ huy đại đội. Không phải tôi chết ở Dexim, mà là ở Tranakan cơ. Tốt nhất là ngài hỏi về phòng khai sinh. Ở đấy có đủ số liệu. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để đi chứng minh rằng mình vẫn còn sống. Không chứng minh thế, không giải ngũ được. Cuối cùng người ta cấp cho tớ một tờ giấy in nói rằng tớ đã mãn hạn quân dịch và được thả về. Đến nhà tớ mới hay rằng bố tớ đã chết, nhưng ông ấy vẫn còn một món nợ ngân hàng 5.000 đồng và 2.000 đồng chưa trả. Mà tớ lại là kẻ nối dõi tông đường duy nhất. Tớ đành phải gánh nợ. Mấy ông phán sở tài chính không cho tớ một phút nào yên tĩnh. Các ông ơi, tôi có còn sống đâu. Ông nào không tin cứ đến phòng quân vụ mà hỏi. Đến đấy chưa tin, xin hỏi tiếp đến phòng khai sinh. Người chết làm sao trả nợ thay bố được. Thế anh không phải là con trai ông Resit hay sao? Anh định trốn nợ cha đấy hả? Không, tôi nào có trốn, nhưng tôi chết thật rồi mà. Ôi chà, giải thích thế nào được. Muốn sao thì sao, anh cũng phải trả nợ cho cha. Tôi đã định bụng không trả, nhưng bọn họ nói rằng còn nợ thì chưa được thừa kế gia sản. Bố tớ lại còn một ít ruộng, một căn nhà ở và một cửa hàng. Tớ bèn vay tiền trả nợ. Tớ nghĩ được hưởng gia tài rồi tớ sẽ trả hết. Lúc trả nợ thậm chí tớ còn vui trong bụng. Ít ra khi trả nợ người ta còn cảm thấy được rằng người ta còn sống. Nhưng đến cái khoản gia tài thì lại khác hẳn. Lại phải khai sinh. Nhà anh chết rồi sao còn thừa kế được gia tài? Mà anh còn chết trước bố anh nữa ấy chứ. Người ta tuyên bố với tớ như vậy. Thế là tớ lại chứng minh được rằng tớ còn sống. Tớ bảo họ, thôi được, thế bây giờ tôi có đứng trước mặt các ngài không đấy? Đứng trước mặt các ngài là người thật hay tượng gỗ? Tôi có tòng quân không? Có trả nợ hay không? Những cái đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Họ bảo, trước pháp luật anh là kẻ chết. Nhưng tôi đã chết đâu? Tôi cãi, không chết, nhưng liệt vào hạng chết. Tôi đâm đơn ra tòa, tôi thuê thầy cãi. Trước tòa, luật gia Bộ Tài chính phản bác tôi. Vì đại diện cho quyền lợi ngân khố quốc gia, lão ta khẳng định rằng một khi bố tớ đã không có người thừa kế thì tài sản kia đã chết. Trạng sư của tớ nói rằng tớ sống, còn lão ta thì nói rằng tớ chết, cứ cãi nhau tùng lung. Luật gia Bộ Tài chính đưa ra những giấy tờ hợp thức đến nỗi suýt nữa tớ cũng phải đồng ý và thừa nhận rằng tớ chết thật rồi. Vụ kiện cáo kéo dài 2 năm, không có giấy khai sinh, tớ không xin đâu được việc làm. Nợ nần ngập cổ. Một hôm tớ điên đầu lên và nói làm nhảm những gì chẳng nhớ nữa. Tớ bị bắt và bị tống ngục. Tớ bảo, này các người, sao lại bắt tôi? Tôi chết rồi mà, làm sao còn bắt người chết? Anh bạn ơi, người chết thì sao lại còn nói được? Tán như danh mà kêu là chết rồi. Các cậu thấy không? Bị vào tù, tớ lại thấy vui là khác. Ít ra trong lòng tớ còn lóe lên một niềm tin rằng tớ vẫn sống. Ra tù tớ lại thấy buồn vì mình chẳng được hưởng cái gia tài kia. Các chủ nợ bắt đầu thúc ép. Tớ phủi tay chuồn đi Istanbul nhưng vẫn không được đi làm. Ở đó tớ gặp một cô gái và định cưới. Nhưng cưới sao được khi phòng khai sinh chỉ cấp giấy khai tử. Tớ đành sống ngoại hôn với nàng. Nhưng lấy gì mà sống? Tớ đành tìm một người đứng tên để mở cửa hàng. Tớ là người chết thì làm sao được làm chủ tiệm. Được một năm thì người đứng tên cuỗng tiền của tớ chuồn mất. Tớ phải nộp thuế. Tớ tuyên bố rằng tớ chết rồi. Nhưng ma nào tin. Làm thế nào được? Tớ đành đi ăn cắp. Bị tóm, tớ bảo rằng trước pháp luật tôi là người chết. Nhưng không ai thèm nghe. Người chết mà lại ăn cắp được à? Đã ăn cắp được nghĩa là vẫn sống. Sự thể thế đấy. Mày muốn đi học, người ta bảo mày chết rồi. Lúc có quân dịch, mày là người sống. Lúc cần giải ngũ, lại chết. trả nợ cho bố thì sống, đòi hưởng gia tài, mày có sống đâu. Nhưng khi cần bỏ tù thì mày lại sống. Tớ cũng vui vì lại vào tù. Dù sao bây giờ trước mắt mọi người tớ cũng hiện hữu, mặc dù chính thức thì đã là chết. Nhưng tớ còn 4 đứa con, chúng không ra sống cũng chẳng ra chết. Trước pháp luật chúng chưa ra đời, bố chúng không có thì sao chúng ra đời được. Thôi còn 3 ngày nữa tớ ra tù rồi, tớ sẽ lại không còn sống trước pháp luật nữa. Viên coi ngục nâng còi lên miệng. Tù nhân dạo chơi phải vào khám, chúng tôi cũng đứng lên. Cậu ạ, anh ta nói, trước pháp luật chúng ta không sống, nhưng dẫu chúng ta có sống phỏng đã ích gì, cái chính là làm sao đất nước hùng cường, phải không? Quê ta vạn tuế, còn chúng ta không sống chắc cũng được.